chân người đi báo tin mừng ân phúc nước trời. Tựa những đồng xa từ hoa hồng vô núi đôi tiếng anh vọng vang tha thiết gọi người.
Ôi trang vọng xuôi hương vì nước trời sẽ nơi cứ thế phát hoa liêu cầu chân dung Giê-xu khi ta ở trong lòng tròn nơi chi tiết thâm xa nhân hồng nguồn ơn tràn chứa dài khó nhân
chiến đã xa đàn nặng mang kiếp não nề tan tác không người đưa lối trở về nguồn ơn chạy thương là đã mê trói ngập Chúa cho bừng lên thiêu đốt tim người. Nhân thế hôm nay vẫn xoay ước mơ nhiều thao thức trăm chiều gian khó trăm đường nguyện cho đời con được đi theo vết người chứng nhân hồng ân chia với cõi đời.
Ngày 31 tháng 10, Thánh Alfonso Rodriguez. Vị thánh người Tây Ban Nha này sinh năm 1532. Lên 15 tuổi, Alfonso Rodriguez được gia đình gửi tới học tại Alcala. Khi thân phụ qua đời, Alfonso phải nghỉ học để giúp thân mẫu trông coi tiệm len của gia đình. 3 năm sau, Alfonso lập gia đình, có vợ là Maria, sinh được 2 người con, 1 trai và 1 gái. Thế nhưng, giờ phút đau khổ bất chợt xảy tới cho Alfonso. Công việc kinh doanh của ngài thất bại. Thân mẫu và người vợ ốm nặng. Và chỉ trong một thời gian ngắn, vợ con cùng cả thân mẫu của Alfonso lần lượt qua đời. Alfonso Rodriguez bắt đầu suy nghĩ về điều Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho mình. Ngài luôn là một Kitô hữu ngoan đạo. Nhưng từ lúc đó trở đi, Alfonso Rodriguez cầu nguyện, hãm mình và siêng năng lãnh nhận các bí tích hơn trước. Alfonso xin gia nhập dòng tên. Tuy nhiên, bề trên nói rằng cậu phải học trước đã. Vì vậy, Alfonso đã đi học lại. Tại trường các trẻ nhỏ đã chọc ghẹo cậu. Rồi Alfonso phải đi xin thức ăn, vì cậu đã bố thí cho người nghèo hết thảy tiền bạc. Sau cùng, Alfonso cũng được nhận vào dòng như một thầy trợ sĩ và được coi công tác giữ cửa tại một trường đại học của dòng tên tại Mallorca. Thầy đó không phải là một người bình thường mà là một thiên thần. Bề trên của Alfonso Rodriguez đã nói về ngài nhiều năm sau đó như vậy. Các linh mục quen biết Alfonso suốt 40 năm cũng chưa bao giờ nghe ngài nói hay làm điều gì sai trái. Lòng tốt và sự tuân phục của Alfonso ai ai cũng biết. Một lần kia, hết mọi chiếc ghế trong nhà, ngay cả những chiếc trong phòng ngủ, đều được mượn dùng vào việc chầu thánh thể 40 giờ. Rồi do sự nhầm lẫn cách nào đó, chiếc ghế của thầy Alfonso không được trả lại cho mãi tới năm sau. Tuy vậy, Alfonso Rodriguez đã chẳng bao giờ đề cập chuyện này cho bất cứ ai. Alfonso Rodriguez sung sướng chịu thiếu thốn cả đến chiếc ghế cần dùng. Nhiều người đã đến với Alfonso Rodriguez để xin lời khuyên bảo. Thánh nhân đã truyền cảm hứng cho một tu sĩ dòng tên trẻ tuổi tên là Ferro Clave, để sau này tu sĩ ấy sẵn sàng hy sinh mạng sống sang tận bên châu Mỹ Latin truyền giáo. Và chúng ta đã mừng kính Thánh Ferro Clave ngày 9 tháng 9. Trong suốt cuộc sống lâu dài tại thế, Thánh Alfonso Rodriguez đã phải khắc phục những cám dỗ nặng nề. Ngoài ra, thanh niên cũng phải chịu cả những đau khổ thể lý. Khi hấp hối, Alfonso Rodriguez đã trải qua nửa giờ đau đớn kinh khủng. Sau đó, ngay trước lúc nhắm mắt, thanh niên mới được tràn ngập niềm vui và an bình. Alfonso Rodriguez hôn kính thánh giá và đưa mắt nhìn các anh em đồng tu cách âu yếm, và thánh nhân về trời năm 1617 đang lúc miệng còn kêu danh thánh Giêsu. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Alfonso Rodriguez dạy chúng ta nhiều bài học qua đời sống của ngài. Một bài học rất quan trọng là cách thức Alfonso Rodriguez chấp nhận hết mọi biến cố trong cuộc sống từ bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Thánh nhân không bao giờ đánh mất niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Chúng ta hãy nài xin Thánh Alfonso Rodriguez dạy chúng ta biết cách sống tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa như ngài. Alfonso đã gặp biết bao nhiêu khó khăn thử thách. Biến cố lớn nhất là vợ con cùng thân mẫu qua đời, lần lượt qua đời. Và cũng nhờ đó mà Alfonso quyết định đi xin gia nhập dòng tên. Mà muốn gia nhập dòng tên thì lại phải học lại từ đầu. Và khi đến trường học với các trẻ nhỏ thì bị các em chế giễu nhạo cười. Rồi phải đi xin thức ăn vì đã bố thí cho người nghèo hết tiền bạc của mình. Rồi cuối cùng được nhận vào dòng tên, nhưng chỉ với tư cách là một trợ sĩ, một tu huynh, chứ không làm linh mục và làm những công việc tay chân. Cụ thể đó là làm công tác giữ cửa tại một trường đại học của dòng tên ở Mallorca. Cuộc sống của một người hết sức bình thường ấy lại được các bề trên và anh em nhận xét như là một thiên thần chứ không phải người bình thường. Một con người như thế mà lại được nhiều người đến xin khuyên bảo, mà truyền cảm hứng cho một tu sĩ dòng tên sau này đi truyền giáo sang tận châu Mỹ Latin và đã được phong thánh là Thánh Ferro Clave. Mặc dù như thế, nhưng trong suốt cuộc sống, Alfonso Rodriguez vẫn phải khắc phục biết bao nhiêu những cám dỗ nặng nề không thể tránh khỏi, và phải chịu đựng những đau khổ về thể lý những giờ phút đau đớn kinh khủng. Ngay trước lúc nhắm mắt, thánh nhân mới được tràn ngập niềm vui và an bình. Xin Chúa cho mỗi người, những người theo Chúa trong cuộc đời, tận hiến, những người đi làm tông đồ lòng thương xót Chúa, đi vào con đường lòng thương xót, khi gặp những khó khăn thử thách tột cùng như Alfonso Rodriguez, vẫn một niềm tín thác vào quyền năng và lòng thương xót Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngày mùng 1 tháng 11, lễ các thánh nam nữ. Hôm nay, Hội Thánh mừng kính tất cả các thánh nam nữ đang được Chúa thưởng hạnh phúc trên trời. Trước hết, đây là lễ các thánh tử đạo. Đến thế kỷ thứ tư, Thánh Ephraim người Syri và Thánh Gioan Kim Khẩu có nói đến lễ mừng các thánh tử đạo vào ngày 13 tháng 5, hay rõ hơn là vào Chủ nhật thứ nhất sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ này vẫn còn trong lịch sử phụng vụ của giáo hội Hy Lạp và được gọi là Chủ nhật Chư Thánh. Đến đầu thế kỷ thứ 5, Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 4 đã nhận từ tay Hoàng đế Phocas một đền thờ ngoại giáo, đền Pantheon, được dựng để tôn vinh các thần. Đức Giáo Hoàng đã biến thành đền thờ dâng kính Đức Trinh Nữ Maria và các thánh tử đạo. Xác các thánh an nghỉ trong các hang tọa đạo được chuyển về nhà thờ trong một cuộc lễ huy hoàng. Mỗi năm, các tu viện đều nhắc lại kỷ niệm này. Lễ Chư Thánh, toàn thể các thánh chứ không dành riêng cho các thánh tử đạo, được mừng vào ngày mùng 1 tháng 11 tháng 5. Chỉ xuất hiện từ thế kỷ thứ 8 do các thầy dòng Ireland và Anh Quốc khi sang truyền giáo ở Âu Châu đã đem theo, và trong một thời gian ngắn đã phổ biến rộng khắp Âu Châu. Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 4 quyết định rằng việc tôn kính long trọng này phải được cử hành trong cả hội thánh. Ngày hôm nay, chúng ta hướng về các thánh nam nữ đã được tôn phong hay chưa được biết đến, vì không có sự đặc biệt nào của các ngài chói sáng trên trần thế. Nhưng ý chí và việc làm lành thánh của các ngài được Thiên Chúa đấng thấu suốt mọi sự, mọi cõi lòng biết đến. Có ba lý do khiến hội thánh lập ra lễ này. Thứ nhất, vì các thánh quá nhiều không thể mừng mỗi vị một ngày riêng. Như lời sách Khải Huyền của Thánh Gioan chương 5 câu 9 viết: một đoàn người đông đảo không thể đếm xuể, thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, mọi nước mọi dân. Lý do thứ hai, vì không phải hết mọi thánh đều được phong thánh. Có nhiều người cũng sống lành chết thánh nhưng chưa được hội thánh biết đến để tôn phong. Lý do thứ ba, nhất là có vô số các thánh trên trời không được ai biết đến, mà số này tăng lên hàng ngày. Thế nên, cần có một ngày lễ chung để mừng kính toàn thể các thánh nam nữ. Thánh Bernardo cũng nói, thú thật trong dịp này, tôi thấy một niềm vui khát vọng bừng cháy lên trong tôi. Quả vậy, niềm khát vọng đầu tiên mà việc kính nhớ các thánh khơi dậy trong chúng ta là làm sao chúng ta được vui hưởng trong cộng đoàn hạnh phúc với các ngài, và đáng được nên những người đồng hương và bạn hữu với các linh hồn thánh thiện, được hợp đoàn cùng các tổ phụ, các thánh tiên tri, các thánh tông đồ, được gia nhập vào đạo binh các thánh tử đạo với toàn thể các thánh chủ chăn, các thánh trinh nữ. Tóm lại là được hợp đoàn cùng các thánh. Cộng đoàn hội thánh của các vị tiên phong ấy đang chờ chúng ta mà chúng ta vẫn hờ hững. Các thánh khao khát mà chúng ta vẫn coi thường. Những người công chính trông đợi mà chúng ta vẫn làm ngơ. Khát vọng thứ hai mà việc kính nhớ các thánh làm bừng cháy lên trong tâm hồn chúng ta, mong được thấy Đức Kitô, là sự sống của chúng ta tỏ tường như các ngài đang thấy, và mong cho chính chúng ta cũng được tỏ hiện với người trong vinh quang. Trong lúc chờ đợi, Chúa vẫn tỏ hiện cho chúng ta, nhưng không phải trong vinh quang đời đời của người, mà như người đã chịu nạn vì chúng ta. Người là đầu, nhưng nay chưa được đội trù thiên vinh quang, mà chỉ đội mũ gai để đền bù tội lỗi chúng ta. Thật là tủi nhục khi có chi thể muốn sống dễ dãi dưới một cái đầu đội mũ gai như vậy. Vì thế, chúng ta hãy đam mê ham muốn cái vinh quang ấy một cách tuyệt vời và vững vàng. Nhưng để có quyền mong đợi vinh quang đó, cũng như được khao khát một nhân đức như thế, chúng ta phải ân cần ước mong được sự cầu bầu của các thánh. Để sự gì chúng ta không đủ khả năng đạt được thì Chúa ban cho chúng ta nhờ lời truyền cầu của các ngài. Trong thánh lễ hôm nay, Phúc Âm kể ra những người chiêm hữu được hạnh phúc chân thật, những người có tinh thần nghèo khó, hiền lành, biết xót thương, có lòng trong sạch, ăn ở thuận hòa, sẵn sàng chịu bách hại vì sự công chính. Tất cả vui sướng vì phần thưởng bội hậu chờ đón họ trên trời. Lễ các thánh là lễ của người muốn nên lành nên thánh. Lễ trọng mừng hết thảy các thánh nam nữ hôm nay trình bày cho chúng ta thấy vinh quang huy hoàng của các ngài, và phụng vụ muốn mời gọi chúng ta hãy sống trong hy vọng được phục sinh sau khi chết. Đồng thời, Hội Thánh cũng muốn cho chúng ta nhận thức về tình liên đới của ta đối với mọi người đã đi vào cõi đời sau nữa. Vì vậy, chúng ta mừng lễ các thánh với lòng hân hoan, vì chúng ta tin rằng các ngài từ nay trở đi sẽ sống bên Chúa và hằng bầu cử cho chúng ta nơi Chúa. Mỗi vị thánh đều nhiệt tình sống yêu mến và chiêm ngắm Chúa. Song hết thảy các vị hợp thành dân thành Jerusalem mới trên trời, một vương quốc mở rộng cửa đón những ai biết sống theo tám mối phúc thật. Các ngài là hội thánh trên trời. Hạnh phúc của các thánh là do Chúa ban. Mỗi vị thánh là hiện thân hình bóng Chúa cách độc đáo nào đó. Bởi vậy, khi mừng kính các ngài là chúng ta sùng bái tôn sùng Thiên Chúa độc nhất thánh thiện. Hết thảy các ngài đều được Chúa Kitô cứu chuộc và đều được sinh ra từ cạnh sườn người mở rộng. Thưa anh chị em và các bạn, đại lễ mừng kính toàn thể các thánh nam nữ hôm nay phụng vụ muốn chúng ta: thứ nhất, chiêm ngưỡng các thánh trên trời đã được Chúa Kitô cứu chuộc để noi gương nhân đức các ngài trong cuộc sống của mình, hầu thánh hóa bản thân mỗi ngày. Thứ hai, chiêm ngưỡng các thánh trên trời đang được hưởng vinh quang của Chúa. Chúng ta thấy trước tương lai của mình đang hướng tới, đó là sự sống đời đời. Thứ ba, đồng thời thánh lễ này cũng giúp chúng ta ý thức mối dây liên đới giữa ta và các anh chị em đã đi trước vào thế giới vô hình. Này, họ đang được ở bên Thiên Chúa và đang truyền cầu cho chúng ta. Họ là sức mạnh nâng đỡ cuộc đời chúng ta đang dong dỗi ở trần gian này. Và cuối cùng, mừng lễ các thánh hôm nay cũng là chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Sự liên đới giữa các thánh chiến đấu ở trần gian là chúng ta, với hội thánh khải hoàn là các thánh trên trời. Đồng thời, nhờ vậy chúng ta ý thức sự liên đới của chúng ta với hội thánh đau khổ là các linh hồn nơi luyện ngục, mà chúng ta tỏ bày cách cụ thể trong thánh lễ cầu nguyện cho những người đã qua đời vào ngày mai, mùng 2 tháng 11.